Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số chứng từ về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại vị chân phước người Mexico, chiến sĩ tí hon của Đức Kitô Vua. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nội dung tông hiến bí tích sức dầu bệnh nhân của Đức Phaolô VI. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân bị lụt tại thành phố La Plata, Argentina và kêu gọi các tổ chức dân sự và giáo hội tích cực cứu trợ các nạn nhân. Nạn lụt đã làm ít nhất 54 người thiệt mạng và thiệt hại tài sản rất lớn. Chính phủ Argentina đã quyết định cả nước để tang 3 ngày. Trong điện phân nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Mario Aurelio Poli, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh viết. Đức Giáo Hoàng Francisco rất đau buồn vì tin thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, và ngài cầu nguyện xin Chúa ban ơn nghỉ ngơi đời đời cho các nạn nhân bị thiệt mạng. Đồng thời, ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần trong tình phụ tử với tất cả những người bị thiệt hại và gia đình họ. Đức Thánh Cha khuyến khích các tổ chức dân sự và giáo hội, cũng như những người thiền trí trợ giúp những người bị mất gia cư và sản nghiệp, với tinh thần bác ái liên đới Kitô. Ngài ban pháp lành tòa thánh cho những người bị thiệt hại, cũng như những người cứu trợ. La Plata, cách thủ đô Buenos Aires 60 cây số, đã bị ngập nước sâu 2 mét trong đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 4. Một nửa trong số 900.000 người dân tại đây bị thiệt hại. Trước đó mưa lũ đã làm 8 người chết tại thủ đô Buenos Aires.
Trisua, linh mục giám đốc Đại chủng viện miền Thánh Phêrô ở thành phố Bangalore thuộc bang Karnataka, Nam Ấn Độ, đã bị sát hại trong đêm phục sinh. Đó là cha Thomas, giáo sư Đại chủng viện Bangalore từ 30 năm nay và làm giám đốc tại cơ sở đào tạo linh mục này từ 5 năm nay. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, người ta tìm thấy thi hài của cha với những vết bị đánh đập. Theo cảnh sát điều tra, trích thuật nhân chứng, có 3 người đã đột nhập khu vực đại chúng viện để ăn trộm vật dụng, nhưng người canh gác đã phát hiện và phá vỡ mưu đồ. Tuy nhiên, những kẻ bất lương đã đánh cha giám đốc trước khi tẩu thoát. Cảnh sát cho rằng linh mục giám đốc có thể đã trở thành nạn nhân của bọn trộm cướp khi chúng vào khu vực đại chủng viện lấy cớ là để tránh mưa tầm tã. Đức cha Bernard Moras, tổng giám mục giáo phận Bangalore sở tại, lên án vụ sát nhân là một tội ác đáng kinh tởm nhất, và ngài cho biết cha Thomas là một vị linh mục rất đạo đức, ăn nói nhỏ nhẹ và rất hiền từ. Lễ an táng cha Thomas sẽ được cử hành vào ngày mai, mùng 6 tháng 4, tại làng Estumano, nơi sinh của cha, gần thành phố Kottayam, bang Kerala.
Đức Hồng Y Oswar Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ tuyên bố rằng, chúng ta đừng đánh mất hy vọng, chúng ta đừng để cho cuộc tự đạo của cha Thomas xảy ra vô ích. Máu của cha mang lại nghị lực và sức mạnh cho các chúng sinh của cha và gợi lên những ơn gọi linh mục mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi toàn thể giáo hội tại Ấn Độ phản ứng trước đau khổ và sự kinh hoàng cho vụ thảm sát cha Thomas gây ra, và nói rằng, vụ sát hại này phải là một đóng góp vinh dự cho các linh mục. Các linh mục chúng ta được kêu gọi để hiến thân vì tha nhân, xả thân đến độ chấp nhận cái chết nếu cần, như đã xảy ra cho cha Thomas. Đức Hồng Y Gracia nhắc lại rằng, trong lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ các linh mục hãy luôn là những chủ chân có mùi của đoàn chiên. Chủ chân ở giữa đoàn chiên của mình và là những người đánh cá người. Đời sống của một vị linh mục thật là mong manh và chỉ được viên mãn trong sự phục vụ tha nhân. Và Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ kết luận rằng, cha Thomas là một giám đốc chủng viện được các chủng sinh thương mến, thậm chí trong cái chết, Cha tiếp tục soi sáng cho các chúng sinh trong sự tận hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu. Cả trong sự sống, Cha Thomas là một chứng tôi hùng hồn, công bố cái chết và sự sống lại của Chúa chúng ta.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh sẽ nhóm khóa họp thường niên từ ngày 8 đến 12 tháng 4 tới đây, tại nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và dưới sự phối hợp của cha Clemens Stock, Tổng thư ký của Ủy ban. Trong 5 ngày nhóm họp, 30 thành viên chuyên gia quốc tế về Kinh Thánh sẽ kết thúc nghiên cứu về đề tài ơn linh hứng và chân lý Kinh Thánh. Từ vài năm nay, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh đã quyết định tập trung nỗ lực vào việc kiểm chứng xem đề tài linh hứng và chân lý Kinh Thánh được biểu lộ thế nào trong các sách của Bộ Kinh Thánh. Mục đích suy tư và nghiên cứu này là để cung cấp một đóng góp tích cực để lời Chúa được tất cả các tín hữu đón nhận một cách ngày càng thích hợp hơn với hồng ân đặc biệt của Chúa. Qua đó, Chúa thông truyền chính Ngài và mời gọi con người hiệp thông với Ngài nhờ sự hiểu biết sâu rộng về các ý niệm linh hứng và chân lý.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Congo tái kêu gọi phiến quân trả lại tự do cho ba linh mục dòng Đức Mẹ lên trời, người bản xứ bị bắt cóc cách đây 6 tháng. Ba vị bị bắt cóc là cha Jean-Pierre Ndoulani, Anseme Wasinkundi và Esmond Bamutute. Bị bắt cóc vào tháng 10 năm ngoái trong một tu viện thuộc giáo xứ Đức Mẹ người nghèo ở Mobao, lãnh thổ giáo phận Bumento Beni, từ đó người ta không còn tin tức gì về các vị nữa. Vì thế, Hội đồng Giám mục Congo lại lên tiếng nói rằng, chúng tôi yêu cầu trả lại tự do cho ba cha, các linh mục này không làm gì để đáng bị bắt cóc như thế. Chúng tôi cầu mong các kẻ bắt cóc hãy suy nghĩ lại và để cho các linh mục ấy phụng sự Thiên Chúa. Cả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm ngoái cũng đã lên tiếng kêu gọi, trả lại tự do cho ba linh mục nói trên ở Congo tức khắc và vô điều kiện. Ngoài ra, trong sứ điệp phục sinh công bố ngày Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo và nói rằng, hòa bình cho miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và ở Cộng hòa Trung Phi, nơi mà nhiều người buộc lòng phải rời bỏ gia cư và đang còn sống trong sợ hãi.
Roma, Hội nghị quốc tế về các phong trào tin lành Pentecostal và thách đố đối với giáo hội sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 4 tới đây. Hội nghị do Ủy ban Giám mục về quốc tế vụ thuộc Hội đồng Giám mục Đức tổ chức với sự cộng tác của nhóm nghiên cứu do linh mục dòng tên Johannes Müller hướng dẫn. Nhóm này nghiên cứu về phong trào Pentecostal. Phong trào này chiếm khoảng 500 triệu tín hữu trên tổng số 2 tỷ tín hữu Kitô trên thế giới, và họ có thể tăng lên 1 tỷ người vào năm 2025 tới đây. Từ thập niên 1990, Hội đồng Giám mục Đức cũng quan tâm phân tích các phong trào tôn giáo mới, hồi đó được gọi là các giáo phái New Age, thời mới. Chẳng bao lâu, các nghiên cứu này được mở rộng tới những hiện tượng liên hệ tới thế giới Kitô giáo, đặc biệt là sự gia tăng mạnh mẽ của phong trào Pentecostal, tạo nên một thách đố lớn đối với giáo hội công giáo, nhất là tại Mỹ Châu Latin. Phong trào này rất khác biệt với công giáo về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và nhất là cơ cấu phẩm trật giáo hội, cũng như chủ trương phủ nhận lối tiếp cận trí thức và thần học để dành ưu tiên cho quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa. Ngoài ra, các phong trào canh tân đặc sủng thánh linh thường rao giảng một thứ Kitô giáo cá nhân và tách rời khỏi những dấn thân về mặt xã hội. Tại hội nghị sắp tới, nhóm làm việc của Hội đồng Giám mục Đức sẽ trình bày kết quả những nghiên cứu trong 4 hoàn cảnh tiêu biểu với những bối cảnh văn hóa và địa lý khác nhau, đó là các nước Costa Rica, Philippines, Nam Phi và Hungary.
Istanbul, nhà Đức Mẹ tại cổ thành Efeso đã bị hư hại nặng nề vì bão. Nhà này tọa lạc ở thành phố Sekul gần bờ biển Ege và là nơi hành hương thu hút nhiều tín hữu hành hương nhất trong số các di tích thánh của Kitô giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua ngày 4 tháng 4, đài truyền hình CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bão và gió thổi mạnh 70 cây số giờ đã làm cho hàng chục cây cối đã bị tróc gốc và làm hư hỏng mất mái nhà của ngôi nhà. Theo truyền thống đây là nhà của Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Bình Đức 16 cũng đã đến hành hương tại nhà này hồi năm 2006.
Canberra, Ủy ban Hoàng gia về các vụ lạm dụng tính dục tại Australia bắt đầu các cuộc điều tra kể từ ngày 3 tháng 4 vừa qua. Ủy ban này được bà Thủ tướng Julia Gillard tuyên bố thành lập hồi tháng 11 năm ngoái và tập trung các hoạt động điều tra vào các giáo hội, các trường học, các câu lạc bộ thể thao và các tổ chức khác. Hồi cuối năm ngoái, Hội đồng Giám mục Australia đã chào mừng việc thành lập Ủy ban điều tra và cho biết sẽ tích cực cộng tác với Ủy ban này. Theo báo chí địa phương, Chủ tịch Ủy ban là ông Peter McLennan tỏ ra nghi ngờ không biết Ủy ban có thể hoàn tất đúng hẹn công trình to lớn này hay không. Một phúc trình tạm thời sẽ được công bố vào tháng 6 năm tới, 2014. Theo ông McLennan, cho đến nay, Ủy ban đã nhận được 1.200 lời kêu gọi và chờ đợi khoảng 5.000 người liên hệ hoặc chứng nhân trình bày chứng từ. Ngoài ra, các tài liệu do Giáo hội Công giáo và Đạo binh Cứu độ đệ trình về việc xử lý các vị lạm dụng tính dục sẽ được phân tích và nghiên cứu. Ủy ban được gọi là Hoàng gia, hoạt động nhân danh nữ Hoàng Anh, trong tư cách là quốc trưởng của Australia, chứng tỏ tầm quan trọng của ủy ban này. Hồi năm ngoái, khi chào mừng việc thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra, Đức Tổng giám mục Dennis Hart, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia nói, dù cuộc điều tra này có đau thương và khó khăn thế nào đối với giáo hội đi nữa, thì không gì có thể so sánh với đau khổ của những người đã bị lạm dụng tính dục, nhất là do các giáo sĩ và tu sĩ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số chứng từ về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco.
Quý vị thính giả, cách đây hơn 3 tuần, Hồng Y Đoàn đã bầu Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio làm vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử giáo hội. Trong 3 tuần qua, với những cử chỉ đơn sơ, khiêm tốn, cởi mở, Đức Thánh Cha Francisco đã thu hút thiện cảm và lòng quý mến của rất nhiều người trong và ngoài giáo hội. Nhiều chứng từ và nhận xét của các Hồng Y và nhiều nhân vật khác, kể cả giới báo chí, đã được kể lại về Đức Tân Giáo Hoàng. Chẳng hạn, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne, vốn thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, và hiện là tổng giám mục giáo phận Lima, thủ đô Peru, nhận định rằng Đức Tân Giáo Hoàng là một người thần bí, nhưng cũng là một người cai quản. Một người có linh đạo sâu xa, nhưng cũng gần gũi dân chúng. Một người cai trị, tự trị, không chạy trốn trước những quyết định. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng Vatican Insider, truyền đi ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Cipriani đã tiết lộ sự chú ý của các Hồng Y cử tri và đi tới quyết định chọn một vị Hồng Y thuộc Mỹ Châu Latin làm giáo hoàng. Đức Hồng Y nói, có một mối quan tâm lớn nơi các Hồng Y về sự kiện người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là một người Mỹ Châu Latin. Đây là một ý tưởng được các Hồng Y Hoa Kỳ cổ võ. Trong số các Hồng Y này có một tâm tình chống Ý mà tôi không biết từ đâu ra, và tôi không đồng ý với tâm tình như thế. Nhưng tinh thần đó cũng lan tỏa nơi chính các Hồng Y người Ý. Khía cạnh này cùng với sự kiện đa số dân Công giáo sinh sống ở Mỹ Châu Latin đã làm cho dễ dàng việc tìm kiếm một Hồng Y xuất phát từ miền này.
Đức Hồng Y Cipriani nhận xét rằng, Đức Hồng Y Bergoglio là một người ít nói, đơn sơ và với linh đạo sâu xa. Tất cả chúng tôi dần dần khám phá khả năng chiêm niệm và tinh thần gần như thần bí của Ngài. Ngài cũng có một nhân cách mạnh mẽ, một người có khả năng đưa ra những quyết định, độc lập, hành động và đồng thời luôn yêu mến điều thiết yếu trong cuộc sống. Tôi tin là Ngài sẽ đưa ra những quyết định, giúp đưa giáo hội trên con đường cầu nguyện. Con người của Ngài như thế đó và sẽ chứng tỏ điều ấy. Điều ấy được tỏ hiện qua những cử chỉ, nhưng cả về phương diện đạo lý, tôi tin rằng chúng ta sẽ có một sự tiếp nối giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16. Tôi nghĩ là các Hồng Y đã chọn đúng người và chúng ta sẽ cầu nguyện cho Đức Tân Giáo Hoàng. Ngài sẽ đưa ra những quyết định, nhưng cũng cần có thời gian. Trả lời cho nhận xét của phái viên của mạng thông tin Vatican Insider, Theo đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco quả là một người cách mạng, Đức Hồng Y Cipriani nói. Không cần phải xếp Đức Giáo Hoàng theo khuôn mẫu ý thức hệ, Đức Giáo Hoàng Francisco tuyệt đối đi ra ngoài những khuôn mẫu như thế. Ngài đã đề xướng một ý tưởng giáo hội người nghèo và cho người nghèo, nhưng không thể giải thích trong một khuôn khổ ý thức hệ như thần học giải phóng chẳng hạn. Làm như thế có nghĩa là thu hẹp một vị với khả năng tri thức rất lớn và tình yêu của Ngài đối với Chúa Kitô, đưa Ngài trở lại nguồn mạch đầu tiên của tinh thần Kitô giáo. Về những người phê bình rằng qua các cử chỉ đơn sơ khiêm tốn như thế, Đức Giáo Hoàng Francisco chủ ý giải trừ tính chất thần thiêng của chức vụ giáo hoàng, Đức Hồng Y Cipriani, Tổng giám mục Lima, Peru đáp. Không nên lẫn lộn sự tự nhiên của Đức Giáo Hoàng trong việc cư xử với dân chúng và trách nhiệm của Ngài trong tư cách là vị đại diện của Chúa Kitô. Tôi nghĩ là Ngài ý thức rõ ràng hai bình diện. Ngài không muốn giải trừ thánh thiêng, nhưng chỉ muốn đơn sơ trong cách cư xử. Ngài không phải là người dễ bị cầm tù trong một loạt các nghi thức thủ tục. Đứng trước những nghi lễ đó, Ngài có thể đi đến đồ nói, xin quý vị đừng tước đoạt tự do của tôi. Ngài là con người tự do sâu xa với sự giúp đỡ của mọi người. Ngài sẽ tiếp tục con đường đúng mà Ngài đã khởi xướng. Dân chúng không chỉ muốn gần gũi với Đức Giáo Hoàng, nhưng họ còn muốn Ngài thi hành sứ vụ Giáo Hoàng.
Tại nhiều nước Mỹ Châu Latin, sau khi Đức Thánh Cha Francisco đắc cử Giáo Hoàng, có nhiều người nghĩ rằng sự kiện này cũng có một ảnh hưởng chính trị đối với các nước Nam Mỹ. Giống như trường hợp khi Đức Gioan Paulo II đắc cử, nguyên sự hiện diện của Ngài đã tạo ra sự lo lắng nơi giới chính trị tại Ba Lan. Về điểm này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói với các ký giả sau khi Ngài đắc cử Giáo Hoàng rằng sứ mạng của giáo hội không phải là chính trị. Chắc chắn là giáo hội tại Mỹ Châu Latin là thành phần nền văn hóa của đại lục này, nhưng nhiều khi có những phong trào chính trị tại đây tìm cách tách biệt dân chúng ra khỏi truyền thống của họ. Đôi khi có những chính trị gia tìm cách tước bỏ căn cội công giáo của các dân tộc tại Mỹ Châu Latin. Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng phải mang lại một trách nhiệm lớn hơn và một niềm vui khi chúng ta thấy phản ứng hiện nay của các nhà chính trị đối với vị giáo hoàng này. Theo Đức Hồng Y Cipriani, chúng ta không nên nói là các nhà chính trị phải sợ hãi Đức Tân Giáo Hoàng. Nhưng điều chắc chắn là ngày nay chúng ta phải bảo vệ gia sản đức tin hiện có ở Mỹ Châu Latin. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ làm điều đó, tôi chắc chắn như vậy. Ngài sẽ bảo vệ gia đình, hôn nhân giữa người nam và người nữ, quyền của giáo hội được huấn giáo. Ngài sẽ củng cố gia sản tinh thần là nguồn chúng ta có trước những xu hướng thế tục và thù nghịch, chỉ tìm kiếm sự đụng độ. Đức Giáo Hoàng Francisco yêu cầu các tín hữu và mọi người hãy sống hợp với niềm tin. Nếu bạn cầu nguyện và tin nơi các bí tích, thì làm sao bạn có thể trộm cắp? Làm sao bạn có thể bỏ vợ, nói dối, giết người? Đức Giáo Hoàng biết tái khẳng định điều đó như một lòng từ bi bao la và một ngôn ngữ trực tiếp và đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Hồng Y Cipriani tiết lộ là đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Peru, nhưng Đức Hồng Y cũng biết rằng lúc này chưa phải là lúc nhận được câu trả lời. Giờ đây, sau phục sinh, Đức Tân Giáo Hoàng sẽ phải thiết lập ban cộng sự viên của Ngài và sẽ quyết định sẽ du hành hay không. Nhưng chúng ta có thể nói rằng cuộc bầu cử bất ngờ này nêu lên những yếu tố mới, đó là đức tin chân thực, thần bí và thái độ không sợ hãi. Với sự trợ giúp của tất cả, Đức Giáo Hoàng Francisco có thể là một phúc lành cho giáo hội, cùng với niềm vui Mỹ Châu Latin có trách nhiệm của chúng ta trong việc giúp đỡ Ngài chu toàn sứ mạng.
Về việc Đức Thánh Cha Francisco thiết lập một nhóm các cộng sự viên thân cận với Ngài, giới báo chí trong những ngày này cũng bắt đầu bàn tới, và họ tìm cách đoán xem ai sẽ là người được Đức Tân Giáo Hoàng chọn làm tân quốc vụ khanh tòa thánh. Thực vậy, trong số những ưu tiên được Hồng Y Đoàn đề cập đến trong phiên họp toàn thể trước khi bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng, có những thách đố lớn do phong trào tục hóa gây ra cho giáo hội, sự tăng trưởng của giáo hội tại các nước nghèo và cả sự cần thiết phải cải tổ giáo triều Roma, tức là các cơ quan trung ương của tòa thánh. Hồng Y Đoàn đã bàn sâu rộng về những tai tiếng xảy ra trong thời gian gần đây, được nói đến qua các văn kiện và tài liệu thất thoát ra ngoài hồi năm 2012, quen gọi là vụ Vatilic, khiến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phải thành lập một ủy ban gồm 3 Hồng Y điều tra. Kết quả của cuộc điều tra này được Nguyên Đức Giáo Hoàng quyết định chỉ dành cho người kế vị Ngài mà thôi. Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco đã tỏ ra một số dấu hiệu cho thấy Ngài có ý cải tổ giáo triều. theo những ghi chú cá nhân của Ngài để lên trên trong phiên họp Hồng Y Đoàn Tiền Mật Nghị và sau đó được công bố với sự chấp thuận của Ngài. Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Tân Giáo Hoàng, đã tố giác thái độ tự tham chiếu của một giáo hội chỉ sống trong khuôn khổ của chính mình, sống bởi chính mình và cho chính mình. Mặc dù mục tiêu của Ngài nhắm tới dường như là một thứ thần học tự kỷ, làm hư hỏng lòng nhiệt thành đối với tin mừng, nhưng những lời này của vị Hồng Y, giáo hoàng tương lai cũng bao hàm một sự phê bình đối với não tràng từ quy chiếu, không còn hợp thời nữa, vẫn còn nơi một số nhân vật ở Vatican. Từ khi đắc cử chủ tranh giáo hội hoàn vũ, nhiều cử chỉ khiêm tốn và cởi mở, tìm đến với mọi người, mà Đức Giáo Hoàng Francisco thực hiện, có thể phản ánh ý chí muốn cải tổ của Ngài. Chẳng hạn ngồi cầu nguyện ở những hàng ghế cuối trong nhà nguyện ở nhà trọ Thánh Marta, sau khi cử hành thánh lễ cho các công nhân viên làm vườn và thuộc sở vệ sinh ở Vatican, những cử chỉ ấy nói lên ước muốn của Ngài, mong muốn một giáo hội gần gũi với những người nghèo nhất, thấp kém nhất. Ngài cũng nêu gương cho những người chức sắc cao nhất. Tiếp đến quyết định của Ngài tiếp tục sống trong nhà thờ Thánh Marta thay vì dọn lên dinh giáo hoàng, cũng tỏ cho thấy về cách điều hành của Ngài. Ngài không muốn là tù nhân của những người canh giữ và muốn tự do để nghe tiếng nói của các công tác viên. Trong bối cảnh đó, điều mà nhiều người đang chờ đợi như quyết định quan trọng nhất của Đức Tân Giáo Hoàng, đó là việc Ngài chọn vị tân quốc vụ khanh tòa thánh. Quyết định này sẽ có tầm quan trọng rất lớn đối với việc cải tổ guồng máy hành chính của tòa thánh. Vì quốc vụ khanh là nhân vật thứ hai tại Vatican sau Đức Giáo Hoàng, người có trách nhiệm giám sát công việc nội bộ của tòa thánh, cũng như quan hệ với khoảng 180 quốc gia có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Là người giữ nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh trong phần lớn thời gian trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Đức Hồng Y Bertone bị người ta quy chiếu cho tất cả những gì bất ổn trong giáo triều Roma. Dù những lời trách cứ ấy có đúng hay không, Đức Hồng Y cũng chuẩn bị về hưu vì năm nay Ngài đã 78 tuổi, tức là vượt quá 3 năm so với tuổi về hưu. Giới báo chí nhận xét rằng trên nguyên tắc, Đức Giáo Hoàng Francisco có thể bổ nhiệm bất kỳ ai thay thế Đức Hồng Y Bertone, nhưng vì Đức Giáo Hoàng đến từ Mỹ Châu Latin và không bao giờ học hành hoặc làm việc ở Roma, nên Ngài có thể chọn một người Ý, tức là cùng quốc tịch với phần lớn các chức sắc và nhân viên tại tòa thánh, có một số kinh nghiệm làm việc trong các guồng máy tại Vatican.
Vừa rồi là một số chứng từ về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại vị chân phước người Mexico, chiến sĩ tí hon của Đức Kitô Vua.
Chúa nhập 20 tháng 11 năm 2005, lễ trọng Đức Kitô Vua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tôn phong 13 anh hùng tử đạo Mexico lên hàng chân phước, gồm 2 linh mục và 11 giáo dân. Đây là các chiến sĩ dũng cảm của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Bà Guadalupe và của Giáo hội Công giáo Mexico thân yêu. Các vị can đảm lấy mạng sống bảo vệ đức tin dưới thời kỳ cai trị của ba nhà độc tài là Venustiano Carranza, Álvaro Obregón và kinh hoàng nhất là Plutarco Elias Calles. Cả ba dám ngang ngược tự xưng là kẻ thù của Chúa Giêsu Kitô và bị điều động bởi các hệ thống vô thần đến từ âm phủ là Tài Phiệt, Tam Điểm và Cộng sản. Thật kinh hoàng, không bút mực nào tả xiết. Thế nhưng, chính trong gian nan thử thách ấy lại nổi bật những tấm gương anh hùng của các tín hữu công giáo thuộc đủ mọi giai tầng, từ giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh đến các bậc cha mẹ gia đình và các thanh thiếu niên của hội đoàn giới trẻ công giáo. Nhóm sau cùng này gia nhập hàng ngũ chiến đấu cho Đức Kitô tên Cristiada, tức là Cristeros, chiến sĩ Đức Kitô. Xin giới thiệu một gương mặt thiếu niên tiêu biểu là chân phước tí hon José Sánchez del Rio, 13 tuổi. Khi nhà độc tài Calles chính thức ra lệnh triệt hạ giáo hội công giáo, thì cậu José đến trình diện với tướng Mendoza, một trong các bậc chỉ huy của Cristiada, và xin gia nhập đạo binh Đức Kitô. Nhưng tướng Mendoza trả lời, con nhỏ tuổi quá, không thể trưng dụng được. Nhưng cậu bé này nỉ, nếu con chưa tới tuổi cầm súng thì xin thu dụng con vào các công tác như chăm sóc đàn ngựa, làm việc nơi nhà bếp, xách nước và mang đạn dược chẳng hạn. và cậu bé còn hăng hái nói thêm, con muốn trở thành một chiến sĩ của Đức Chúa Giêsu Kitô vua chúng ta. Thế là cậu đã thuyết phục được người ta thu dụng cậu. Cậu vui mừng viết cho thân mẫu, mẹ à, đừng để con bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng là chiếm được thiên đàng với rất ít mệt nhọc mà lại vô cùng nhanh chóng. Cậu bé quả thật là vị anh hùng mang tên Joselito. José Sanchez del Rio là cậu bé năng động, rất dễ thương, bạn của hết mọi người, có khả năng nô đùa và làm cho mọi người được vui vẻ thoải mái. Ngày trước lễ lần đầu, cậu tự dốc lòng như sau, xưng tội thường xuyên và tham dự thánh lễ cùng rước lễ mỗi ngày. Cậu đã luôn giữ lời dốc lòng, bởi lẽ cậu nồng nàn yêu mến Đức Chúa Giêsu, vị vua của lòng cậu. Nơi trại quân Cristeros, José trở thành thiếu niên dấu ái của mọi người. Mỗi ngày cậu giúp lễ cho cha tuyên úy. Một thời gian ngắn sau khi gia nhập quân ngũ, José được gửi đi tham gia trận chiến tại Cotija vào ngày 5 tháng 2 năm 1928. Cậu ở bên cạnh tướng Mendoza khi con ngựa của tướng bị chết vì trúng đạn. José liền trao ngựa của mình cho tướng và bị bắt làm tù binh. Các binh sĩ của Tổng thống Calles hết sức ngạc nhiên khi thấy José chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi. Họ dồn dập hỏi các tin tức về Cristeros, nhưng José cương quyết không hé môi nói lời nào gây thiệt hại cho các đồng bạn. Cậu biết rõ rồi đây mình sẽ đi về đâu. Cậu sốt sắng chuẩn bị cho chuyến đi chung kết. Cậu vào nhà thờ cầu nguyện suốt đêm, nhưng sáng hôm sau cậu mới biết là nhà thờ bị biến thành nơi nuôi gà. Cậu tức giận bẻ cổ mấy con gà. Thế là các binh sĩ đánh đập cậu cách tàn nhẫn. Nhưng José nói với các người lính rằng, hãy để tôi sống đến ngày bị hành quyết, bởi vì tôi muốn chết tử đạo vì Đức Chúa Giêsu Kitô. Suốt thời gian bị bắt làm tù binh, José không hề tỏ ra nao núng sợ hãi. Cậu cầu nguyện liên lỉ, rồi cậu viết thư cho thân mẫu như sau, má yêu dấu, con đã bị bắt và đêm nay người ta sẽ đem con đi xử bắn. Con hứa với má rằng trên thiên đàng, con sẽ dọn một chỗ thật tốt cho má và cho toàn gia đình mình. Đây là giờ phút mà con hằng mong đợi. Ký tên Joselito của má, bằng lòng chấp nhận chết để bảo vệ đức tin công giáo, về lòng yêu mến Đức Kitô vua và Đức bà Guadalupe. Ngày 10 tháng 2 năm 1928, lúc 11 giờ đêm, cậu José bị đưa ra nghĩa trang. Trên đường đi, cậu không ngừng hát bài ca chiến thắng. Đức Kitô toàn thắng, Đức Kitô cai quản, Đức Kitô thống trị muôn đời. Các binh lính không tài nào làm cho José im đi. Họ tức giận sùng gan đến độ chém cho cậu mấy nhát. Với một lòng can đảm gần như thần thánh, cậu José bình tĩnh nói với các binh sĩ, các ông cứ làm đi, chỉ còn một chút nữa thì tôi sẽ ở trên thiên đàng với Đức Chúa Giêsu của tôi. Nghe vậy, các binh sĩ rút súng và bắn vào đầu cậu. José ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 13 tuổi. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài nội dung tông hiến bí tích sức dầu bệnh nhân của Đức Phaolô VI.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để bổ túc, đồng thời kết thúc loạt bài trình bày bí tích sức dầu bệnh nhân Hôm nay chúng ta tìm hiểu nội dung tông hiến về bí tích sức dầu bệnh nhân do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1972. Tông hiến này đi trước sách lễ nghi mới của bí tích sức dầu bệnh nhân do Bộ Phụng Tự ấn hành và được Đức Phaolô VI phê chuẩn. Đức Phaolô VI viết trong tông hiến, việc sức dầu thánh các bệnh nhân như giáo hội công giáo tuyên xưng và giảng dạy là một trong bảy bí tích của Tân Ước do Đức Kitô Chúa chúng ta thành lập, dấu ẩn trong phúc âm Thánh Marco và được tông đồ Giacobbe và là anh của Chúa dặn dò tín hữu và công bố. Người nói, ai đau yếu hãy mời các linh mục của giáo hội đến và họ sẽ cầu nguyện trên người đó sau khi đã sức dầu cho người ấy nhân danh Chúa. Và lời cầu nguyện được làm với đức tin sẽ cứu người bệnh. Chúa sẽ nâng người ấy dậy, và nếu họ đã phạm tội, thì sẽ được thứ tha. Tiếp đến, Đức Phaolô VI đã nhắc lại các chứng tá đầu tiên của việc sức dầu bệnh nhân trong giáo hội. Các chứng tá này đã có từ thời xa xưa trong truyền thống giáo hội, trong phụng vụ bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Đặc biệt như thư Đức Giáo Hoàng Innocenzo I viết cho Decencio là giám mục Gubbio, và văn bản của lời nguyện đáng kính được dùng để làm phép dầu các bệnh nhân. Ôi lạy Chúa, xin đổ tràn đầy xuống Thánh Thần, đấng an ủi của Chúa. Lời nguyện này được lồng vào trong lời nguyện Thánh Thể và hiện vẫn được duy trì trong sách lễ Roma. Với thời gian qua đi, trong truyền thống phụng vụ, việc sức dầu và các công thức được xác định một cách chính xác hơn, cả khi trong cách thức khác nhau. Các phần thân thể của người bệnh phải được sức với dầu thánh, và có nhiều công thức hơn được thêm vào để kèm theo việc sức dầu với lời nguyện. Các công thức này được chứa đựng trong các sách lễ nghi của các giáo hội khác nhau. Trong thời Trung Cổ, trong giáo hội Roma, có thói quen sức dầu nơi các giác quan của bệnh nhân với công thức này. Nhờ việc sức dầu thánh này và lòng thương xót rất nhân từ của người, xin Chúa tha cho con bất cứ điều gì con thiếu sót. Và công thức được thích nghi với từng giác quan một. Ngoài ra, giáo lý liên quan tới việc sức dầu thánh được trình bày trong các tài liệu của các công đồng chung, nghĩa là công đồng Firenze và nhất là công đồng Trento và công đồng Vatican II. Sau khi công đồng Firenze đã miêu tả các yếu tố chính của việc sức dầu các bệnh nhân, công đồng Trento công bố việc thành lập bằng cách chỉ cho thấy tất cả những gì được thư Thánh Giacobbe truyền lại liên quan tới việc sức dầu thánh, nhất là liên quan tới thực tại và hiệu quả của bí tích. Thật vậy, thực tại này là ơn của Chúa Thánh Thần mà việc sức dầu rửa sạch các tội lỗi còn phải đền bù, cất đi các dấu vết của tội và đem lại sự nhẹ nhàng và ủi an cho linh hồn người bệnh, khơi dậy nơi họ niềm tin cậy lớn lao nơi lòng thương xót của Chúa. Nhờ thế, bệnh nhân được nâng dậy, chịu đựng tốt hơn các khó chịu và khốn khó của bệnh tật và chống trả lại các cám dỗ của ma quỷ một cách dễ dàng hơn, và đôi khi tái chiếm hữu được chính sức khỏe của thân xác, khi điều đó phù hợp với sức khỏe của linh hồn. Ngoài ra, công đồng cũng công bố rằng các lời đó của tông đồ cho thấy rõ ràng rằng việc sức dầu phải được ban cho các bệnh nhân và nhất là cho những người ở trong tình trạng nguy hiểm, đến độ xem ra họ đang ở cuối đời. Vì thế nó cũng được gọi là bí tích của những người hấp hối. Sau cùng, liên quan tới vị thừa tác có thẩm quyền, công đồng tuyên bố rằng linh mục là người thừa tác. Về phần mình, công đồng Trung Vatican II có các khẳng định sau. Việc sức dầu sau cùng cũng có thể được gọi một cách tốt hơn là sức dầu bệnh nhân, không phải chỉ là bí tích của những người đang ở trong tình trạng nguy kịch của sự sống. Vì thế, thời gian thuận tiện để lãnh nhận nó chắc chắn đã bắt đầu khi tín hữu vì bệnh tật hay già yếu bắt đầu ở trong nguy cơ của cái chết. Và việc sử dụng bí tích này nằm trong các chăm lo săn sóc của toàn thể giáo hội đã được chứng minh bởi các lời này. Với việc sức dầu thánh và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể giáo hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa khổ đau và vinh hiển để người ban cho họ sự thoa dịu và cứu chữa họ. Hơn thế nữa, giáo hội khuyến khích họ kết hiệp một cách tự phát với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Tất cả các yếu tố đó phải được chú ý trong việc duyệt lại lễ nghi sức dầu bệnh nhân để thích nghi các yếu tố thay đổi với các trạng huống ngày nay hơn. Liên quan tới công thức ban bí tích sức dầu, Đức Phaolô VI viết trong Tông Hiến: "Trước hết chúng tôi đã thay đổi công thức bí tích, làm sao để khi chú ý tới các lời của Thánh Giacôbê, để các hiệu quả của bí tích được diễn tả ra một cách rõ ràng hơn." Về dầu dùng để ban bí tích, Đức Phaolô VI nói rằng cho tới nay, dầu ô liu đã được quy định cho giá trị của bí tích. Nhưng trong nhiều vùng hoàn toàn thiếu dầu ô liu hay khó mà có thể mua được, vì thế theo lời xin của nhiều giám mục, Ngài đã thiết định rằng trong tương lai, tùy theo trạng huống, có thể dùng một thứ dầu khác nhưng là loại thảo mộc để giống với dầu ô liu hơn. Đối với số lần sức dầu và các phần thân thể phải sức dầu, Tông Hiến của Đức Phaolô VI đơn giản hóa lễ nghi. Vì việc duyệt xét này liên quan tới vài phần, kể cả lễ nghi ban bí tích, nên với phép của Ngài, Đức Phaolô VI ra lệnh rằng từ nay trở đi trong lễ nghi Latin cần theo những điều sau đây. Bí tích sức dầu được ban cho những người bệnh gặp nguy tử bằng cách sức trên trán và trên hai tay với dầu ô liu, hay theo cơ may với dầu thảo mộc khác đã được làm phép, và bằng cách đọc một lần thôi các lời này: "Vì dầu thánh này và lòng thương xót rất từ bi của người, Chúa giúp con với ơn của thánh thần để cứu con được tự do khỏi tội lỗi và nhân hậu nâng con dậy." Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, chỉ cần sức dầu trên trán hay trong các tình trạng đặc biệt của bệnh nhân, sức dầu trên một phần khác thích hợp hơn của thân thể. Bằng cách đọc trọn vẹn công thức trên đây, bí tích này có thể lập lại khi bệnh nhân sau khi đã lãnh nhận phép sức dầu được tái lập sức khỏe rồi lại bị bệnh, hay nếu cùng căn bệnh có nguy cơ trở thành trầm trọng hơn. Tiếp đến là phần công bố và việc xác định hiệu lực của lễ nghi mới. Sau khi thiết định và tuyên bố các yếu tố liên quan tới lễ nghi nòng cốt của bí tích sức dầu bệnh nhân, với quyền tông đồ của Ngài, Đức Phaolô VI chấp thuận cả sách sức dầu bệnh nhân và việc săn sóc mục vụ cho họ do bộ phụng tự tái duyệt, bằng cách đồng thời nếu sẽ cần thiết phá lệ cho các điều luật của bộ giáo luật hay các luật lệ vẫn có hiệu lực cho tới nay, hay cả bằng cách hủy bỏ các luật lệ ấy, trong khi các luật lệ đã không bị hủy bỏ hay thay đổi, do cùng sách lễ nghi mới thì vẫn giữ nguyên giá trị của chúng. Ấn bản tiếng Latin của sách lễ nghi mới sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố, trong khi ấn bản bằng các ngôn ngữ khác do các hội đồng giám mục phê chuẩn sẽ có hiệu lực theo ngày do chính các hội đồng giám mục ấy quyết định và được tòa thánh phê chuẩn. Sách lễ nghi cũ có thể được tiếp tục dùng cho tới ngày 31 tháng 12 năm 1973. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1974, tất cả các người liên hệ sẽ chỉ được sử dụng sách lễ nghi mới mà thôi. Kết luận, Đức Phaolô VI viết: "Chúng tôi muốn rằng tất cả những gì chúng tôi đã quyết định và đưa ra từ nay trở đi có sự hữu hiệu tràn đầy trong lễ nghi Latin. Mặc dù có cần thiết tới đâu đi nữa, đã có các hiến chế và các chỉ dụ đã được ban hành bởi các vị tiền nhiệm của tôi và các quy định khác, cả khi đáng đặc biệt nhắc tới. Ban hành tại Roma, gần đền thờ Thánh Phêrô, ngày 30 tháng 11 năm 1972, Phaolô VI, Giáo Hoàng."
Sau đây chúng tôi xin thuật lại những tin chính đã loan, Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân bị lũ lụt tại thành phố La Plata, Argentina, và kêu gọi các tổ chức dân sự và giáo hội tích cực cứu trợ các nạn nhân. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Congo tái kêu gọi phiến quân trả lại tự do cho ba linh mục dòng Đức Mẹ Lên Trời, người bản xứ bị bắt cóc cách đây 6 tháng. Mumbai, Đức Hồng Igracia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, kêu gọi các tín hữu đừng đánh mất hy vọng trước vụ linh mục giám đốc chủng viện Bangalore, Nam Ấn bị sát hại trong đêm phục sinh vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 15.470 kilosit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.